Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Tại sao con người chúng ta đầy đủ sáng suốt lại cho chúng ta học cái bệnh? Nếu Thượng Đế không tạo ra một cái cơ hội cho các bạn bệnh thì các bạn đâu hồi tâm biết được sự sai lầm của chính mình. Giờ các bạn bệnh, các bạn mới thấy rõ rằng chính tôi, tại tôi làm cho tôi đau đớn. Vì cái miệng của tôi ham ăn, vì cái tâm tôi tâm tối, eo hẹp, với cặp mắt đời tôi cho là thiện, tôi lấy đó làm chẳng. Tôi lấy nó làm căn, mà tôi quên cái căn bản sẵn có của tôi. Với lỗ tai phạm của tôi định nghĩa là đúng, nhưng mà nó cũng vẫn sai, tôi không hay. Với cái tư tưởng phạm trước của tôi cho là phải, cũng không hay. Nhưng mà rốt cuộc không đúng. Đó là một cái bệnh. Cái miệng tôi cứ ăn ào ào, thâu tạp vô, sanh bệnh nữa. Các bạn thấy chứ? Cho nên tôi thường nói bệnh do tánh sanh. Là cái bệnh nó do ai tạo? Do cái tánh. Mà cái tánh ai quản lý? Do cái hồn. Cái hồn là chủ tất cả. Nhưng mà chủ thiếu sáng suốt thì người ở trong nhà đều là không sáng suốt. Mà chủ những ông sáng suốt thì những người tháp tùng chúng ta lại được sáng suốt. Cho nên chúng ta sanh ra cái bệnh từ ở trong tánh. Cái tánh tham sân của các bạn, cái tánh muốn hơn thua các bạn, cái tánh ghen ghét của các bạn, cái tánh yếu hèn của các bạn cũng là một căn bệnh. Nhưng mà không hiểu nữa, tôi không có bệnh. Tôi làm gì có bệnh, khỏe mạnh đi đứng được, nhưng mà bệnh. Cái bệnh yếu hèn, cái bệnh tự ái, cái bệnh chẳng trễ, cái bệnh ngu muội, cái bệnh tự ái, tự đắc cho mình là hay giỏi. Đó là một căn bệnh đó. Thiếu hòa đồng, hoàn toàn là bệnh. Các bạn xét rõ cái bệnh của bạn. Bệnh do tánh sanh là ở chỗ đó. Còn chúng ta hàng ngày chỉ xây dựng, sửa mình vì người, thì chúng ta tự trị bệnh hàng ngày, tự giải thoát hàng ngày. Cái tâm chúng ta lộ cái gì sai là chúng ta phải đình chỉ, nghiên cứu nên tiếng hay là không, nên hành hạ người khác, người khác hay là không, nên khởi điểm xấu hay là không. Vì sự sáng suốt của chúng ta cho thấy rằng khởi điểm xấu là phải gặt hái xấu. Hành hạ mình, nghi kỹ người khác là nghi kỹ mình. Vì vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Chúng ta gian thế đều là không có cái gì hết. Tại sao chúng ta phải lo? Chạy theo chúng ta phải lo mất. Cái bản thể thì ông trời đã cho chúng ta cái tiểu vũ trụ này là một quốc gia của chúng ta đây. Mà chúng ta không chịu sửa, biến thành cái xa vệ quốc trật tự. Rồi chúng ta đã không có trật tự, chúng ta lại ôm giành mảnh đất. Sứ này sứ tôi, sứ kia sứ anh. Đâm ra đánh nhau, khủng hoảng, tinh thần. Đó là mang một cái bệnh rồi. Cái bệnh nan y tại thế. Cho nhiều người ở thế gian đây, xúi dục đầu này, xúi dục đầu kia, xúi dục đầu nữa, để giành mảnh đất, làm chánh trị. Làm việc này, việc kia, việc nọ. Nhưng mà nó quên rằng nó đã tạo cái bệnh cho nó. Bệnh nhiều năm rồi. Bệnh nan y. Ăn rồi dừng ở bấy nhiêu đó thôi. Nhưng mà không giải thoát cho mình được. Không biết tại sao tôi có cái tánh đó. Tánh đó nó sỏ mũi tôi. Nó làm cho tôi kẹt ở trong cái thế không giải thoát được. Rồi bây giờ các bạn hồi tỉnh. Các bạn thấy bệnh do tánh sanh. Các bạn phải dòm thẳng trong tánh của các bạn. các bạn sửa, các bạn tu, các bạn lập lại trật tự ở trong sáng suốt xây dựng. Thì lúc đó các bạn thấy các bạn đang sống trong Phật quốc, sống trong một nước vô cùng khai triển sáng suốt, không sống trong phạm vi eo hẹp tranh giành, nhưng mà tạo sự thất bại, trì trệ, ngu xuẩn. Không bao giờ các bạn lâm vào trong cảnh đó nữa. Cho nên Thượng Đế đã ban cho chúng ta đủ thì giờ, đúng ngày giờ để thức giấc, để bệnh hoạn hành hạ chúng ta, để chúng ta tìm rõ cái bản tính và bản chất ngu xuẩn của chính mình, lẩn quẩn ở trong cái tham sân si hỷ nộ ái ô dục, buồn tủi, tủi nhục, trì trệ, sanh ra bệnh hoạn rõ ràng. Còn các bạn khai mở được, khai triển được rồi, thì chúng ta thấy rằng cái bệnh này là bài học, mà cái bệnh này là xây dựng cho chúng ta tiến hóa tới vô cùng. Nhờ bệnh tôi mới hiểu tôi, nhờ bệnh tôi mới thấy rằng sự tâm tối tôi đã tạo cho tôi trì trệ vô cùng, ăn năn hối cải. Chúng ta bước qua giai đoạn tự sanh lão bệnh tử. Cái chết ở thế gian bạc tiền đối diện như chúng ta đang nói năng đang vui vẻ, rồi người đó tắt thở, chúng ta mênh tiết bỏ ra đi, buồn người trước cái chết của người khác mà quên cái chết của chính ta. Hỏi cho người đó chết rồi sao, chúng ta có khỏi chết không? À, rồi mới trở ra đô thừa, người này bệnh này tại vì vậy, người kia chết tại vì vậy, người ta chết kia. Cái đó là điều sự sai lầm ngộ nhận. Cái chết là một cái bài học luân hồi tiến hóa, mỗi người phải qua cái chu trình đó. Cho nên trong cái Phật pháp người ta nói nghiệp nào gặp được tạo nghiệp nào thì phải thọ nghiệp đó để bước qua. Có người tại sao chết một cách dễ dãi, mà có người lại chết với một cách hằn học, bực bội, bực tức. Tại sao? Chính tại đó nó gây nhiều sự bực tức cho người khác, thì bây giờ nó phải gặt hại. Cho nên khởi điểm tốt, gặt hại tốt, mà khởi điểm xấu thì gặt hại xấu. Trong giờ phút lâm chung thấy rõ ràng. Cho nên không có nên ngồi cái núi này mà khen cái núi kia. Ở trong bản thể này mà lại tán thưởng cho bản thể khác, cái đó là sai. Chúng ta ở đây, chúng ta là xây dựng ở đây, sửa ở đây, hiểu ở đây, tìm hiểu cái định luật và cái bài học mà chúng ta đang trọng trách, chịu trách nhiệm học hỏi để tiến hóa đây. Chúng ta phải chịu, chúng ta phải nghiên cứu, cứu sâu vô, tìm hiểu rõ rệt hơn. Sau cái chết nó có cái sống. Cái chết này là cái chết của cái tánh, của thể xác. Nó đã làm suy thoái nó, nó phải từ bỏ ra đi, và nó tiến qua một nơi khác để học hỏi thêm. Cho nên sau cái chết nó có cái sống, mà mỗi người đều phải bước qua cái khóa này và bước qua giai đoạn này, thực hiện bài học này. Nhưng mà không biết, mên thiệt khóc lóc vì người kia, than thở vì người kia, rồi ta chết ai than thở đây? Đó, cho nên các bạn phải hiểu, phải bình tĩnh một chút để xem xét. Cái chết là cái lễ thường, cái khoa học đó mọi người phải qua. Chúng ta vui vẻ đưa đi, không có gì, xong hoàn tất rồi, người đó được tiến hóa lên cõi khác, hay là được học một cõi nặng trược hơn, rồi cũng là tiến hóa, sự tiến hóa của Phật học. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta ăn năn, chúng ta thấy rõ rằng tôi muốn chết trước khi chết, nó bảo đảm hơn. Chết là cái hồn lìa xác cái gì? Bây giờ chúng ta tu theo cái pháp môn soi hồn, pháp luân thiền định này, là cái hồn lìa xác rồi. Ta học lìa trước khi ta liệt, không nên để bê trễ. Mà đến lúc lìa mà không biết đường lìa, đi mà không biết đi, lại càng đau khổ hơn. Bây giờ chúng ta có cơ hội nghiên cứu để tìm ra lối đi và cái lối đến, mà phải học hết những cái bài sanh lão bệnh tử, thì chúng ta thấy rõ rồi, cái chết của chúng ta không còn cái chết nữa. Các bạn thấy rõ chưa? Bạn đã học bằng lòng chấp nhận trở về với nguyên căn nguồn cội thì bạn đâu có còn chết nữa. Cho nên các bạn còn sợ chết không có tu được. Còn sợ chết là yếu hèn. Nhưng mà không phải kêu các bạn không sợ chết rồi đâm đầu cho xe cán. Không. Các bạn ý thức được cái chết là cái gì, cái bệnh là cái gì, phải ý thức rõ. Đó là bài học để tiến hóa. Vui mừng chấp nhận để tiến hóa. Chứ đừng lấy cái chết mà để hù nhân gian. Tôi buồn quá, tôi chết. Cái đó là sự sai lầm vô cùng. Và sự ngu muội. Đối với những người ngu muội mới bận lòng về cái lợi tham của các bạn mà thôi. Còn người sáng suốt, người ta chỉ mỉm cười cái sự than vãn của bạn. Sự than vãn đó là sự tối tâm, tuyệt đối tối tâm. Một người học trò lười biếng, người học trò của càn khôn vũ trụ lười biếng mới nói tôi đi từ từ. Thứ yếu hèn nhất cả thế giới này. Cho nên chúng ta còn một giây phút ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta cũng phải kiên trì để làm xong phận sự và trách nhiệm của một phần hồn sáng suốt của cả không vũ trụ. Cái cảnh nào cũng là bài học. Cho nên chúng ta đã thấy rõ rồi. Chúa bị đâm đinh còn đau đớn hơn chúng ta. Cái giờ lâm chung của Ngài, giờ chết của thể xác của Ngài, Ngài biết hết. Nhưng mà vui vẻ chấp nhận. Để chi? Để lưu lại một bài học rung rợn, nhưng là bài học tiến hóa đã vô cùng giải thoát cho loài người. Người nào hiểu Ngài nhiều, thâm thúy nhiều, tìm hiểu sâu vào sự đau đớn, đau khổ trong một cái chết đầy kiên nhẫn, từ bi, thì người đó phải cảm động và thấy cái chết là thông thường, không có giá trị gì nữa đối với người và không đau khổ. Mà cái chết đó là sự tiến hóa đó vô cùng. Vì người đang sống, người đã đạt được. Người học nhẫn, học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên cái thể xác này có chia 5 xẻ 7 không có nghĩa lý gì. Dồn lại con thú tại thế, con bò, con heo hiện tại đang lập cái hạnh hy sinh ở trong một cơn chết tích tử phân thay cho người tại thế. Mà đã đến nhờ đó để chuyển qua tiến lên lần lần. Hội tụ sự sáng suốt của một linh căn. Chúng ta thấy cái tự là đến lúc đương nhiên phải có giá trị. Cho nên các bạn đừng có bận rộn rằng cha tôi chết tôi buồn, anh tôi chết tôi buồn, tôi sẽ chết tôi càng lo. Cái đó là sai lầm. Cho nên sự sai lầm cả thế giới, cả quả địa cầu này, tham sanh quy tử, ham sống sợ chết, mà đâm ra sự sai lầm, rồi xảy ra sự chém giết lẫn nhau mà thôi. Còn ý thức được cái định luật sanh lão bệnh tử thì đâu có sự chém giết lẫn nhau. Không có. Không bao giờ có. Vì ý thức không nổi mà lấy cái này hù cái kia vậy thôi. Cho rốt cuộc rồi phần ai nấy lo, mà trách nhiệm của người nào thì phải tự gánh đó thôi. Chúng ta bước qua giai đoạn khổ, thấy rõ cái khổ. Những người nào đã nằm trong khổ và ý thức được cái khổ, thì cái khổ nó có giá trị và ý nghĩa vô cùng để xây dựng cho phần hồn tiến tới sáng suốt đời đời. Bây giờ các bạn thấy các bạn sướng ở chỗ nào? Các bạn có âm thanh, có thể xác sướng ở chỗ nào? Nằm trong cái khổ rõ ràng, các bạn thấy không? Các bạn từ chối không ăn cũng phải ăn, từ chối không ngủ cũng phải ngủ, từ chối không nghĩa cũng phải. Cái đó là định luật buộc các bạn ở trong cái khổ hạnh để làm, để hoạt động, để học hành, để xây dựng, để tiến hóa. Nếu các bạn không ý thức được con người phải khổ, đương nhiên phải khổ và chúng ta phải nằm trong khổ, luôn luôn chấp nhận sự khổ, thì sự hạnh phúc về với chúng ta mấy hồi.
Hạnh phúc là do bàn tay, do khối óc của các bạn đã xây dựng nên cơ đồ tốt đẹp cho cả nhân gian, cả trần gian, cả vạn linh được đồng hưởng. Lúc đó các bạn mới thấy hạnh phúc. Nếu các bạn chỉ một mình bạn có căn nhà tốt, mình bạn có chiếc xe tốt, mình bạn được sung sướng, người khác đau khổ thì bạn không có hạnh phúc. Thấy rõ chưa? Xung quanh thì nhà lá, mà bạn là nhà xi măng thì có ngày nó cũng đập bể cái nhà xi măng của các bạn. Mình thấy rõ rồi. Ở xứ Việt Nam mình thấy rõ rồi. Thiếu gì người giàu. Nhưng mà người giàu đó đâu bền không? Giữ được không? Rồi một ngày nào đó người nghèo nó cũng xô ập lên. Nó cũng đốt cái nhà kia. Tiêu tan luôn. Thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta thấy được cái khổ và giá trị vô cùng, mà cái khổ sẽ đem lại sự hạnh phúc cho chúng ta. Đà đà, chúng ta nên nếm trong sự khổ, hành trong sự khổ, làm việc nhiều hơn. Tôi biết làm việc hữu ích cho mọi người, làm nhiều càng tốt, càng nhiều tôi càng sung sướng. Giờ nào, phút nào vì người ta là tôi phải làm. Nhiều đã đủ rồi.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Lấy oán là mà thực quả là nói thì dễ mà làm thì khó quá, xin thầy giảng cho.
Lấy oán làm ơn, các bạn phải thấy sao? Khi các bạn gặp bất cứ một người nào, các bạn tin Thượng Đế thì các bạn là Thượng Đế đang đến với bạn. Thì bạn mới làm được điều này. Thượng Đế đứng dậy tôi cái gì đây? Chửi trong mặt cô. Chửi trong mặt bạn. Đập bàn chửi bạn. Thì bạn bây giờ quýnh rồi, bây giờ làm sao? Tôi phải lui về chỗ tôi sẵn có. Là chỗ nào? Chỗ thanh tịnh. Các bạn đã biết cái vốn của các bạn là thanh tịnh. Cứ cho nó chửi đi, cứ cho nó đánh đi, cho nó đập đi. Nhưng mà các bạn vui lui về thanh tịnh. Thì nhờ cái gì bạn được thanh tịnh? Khi mà bạn lui tới tận cùng thì bạn thấy thanh tịnh là không ai cướp được. Cho nên các bạn lấy oán làm ơn. Nhờ ông đó tôi mới biết đạo. Nhờ ông đó tôi mới biết cái ngôi vị của tôi. Nhờ ông đó tôi mới thích tâm là tôi không mất người bạn hung ăn, mà người bạn đó sẽ nên trở nên người bạn hiền. Vì tôi nhẫn nhịn. Mà trong cái nhẫn chừng nào thì tôi lui về dung điểm sẵn có của chính tôi. Bạn có thể đắc đạo trong một khúc đại nhẫn của bạn. Các bạn tu đây là nhẫn chứ. Bạn ngồi để xếp bằng, pháp luân thường chuyển. Cái gì đó đập bạn, đồ ăn đang đánh bạn. Ăn no vô mà không biết sắp đặt cho tao, tao đập cho mày chết. Đó, nó đang đánh. Nhưng mà các bạn luôn luôn lấy quán làm ơn. Nó làm bạn đau bụng nè, nó làm bạn mệt mỏi, nó làm bạn buồn ngủ. Nhưng mà tôi chiến thắng. Chiến thắng bằng một cái lầm từ nhẫn. Hết sức nhẫn. Nhẫn để xây dựng. Thấy không? À, rồi từ đó các bạn trở về với thanh tịnh. Các bạn thấy rằng cái tuổi này nó đập tôi, nhưng mà tôi phải thương nó. Bạn có bỏ nó được không? Mai bạn phải lo cho nó. Bữa nay nó bắt đi, bạn ấy chảy đau bụng, nhưng mà mai bạn phải thương, không bỏ. Bạn nó về thanh tịnh rồi nhờ nó, bạn giải quyết được một cái việc rất mừng. Từ cái đau bụng mà hết đau bụng. Thằng đó nó chửi tôi ác ôn, nhưng mà giờ tôi thấy nó bệnh chứ tôi không có bệnh. Tại sao nó đi chửi người như vậy? Tôi ví nó là tôi, nếu tôi như vậy là tôi là thằng khùng rồi, tôi đã đối phương nó khùng. Bây giờ làm sao cứu huynh đệ chúng ta? Có thì giờ rảnh rỗi thăm, đem cái từ tâm triều mến để độ nó. Vì nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới thấy sự sáng suốt. Mà sáng suốt là gì? Nhận thức ra đối phương bệnh. Mà tôi đã học y sĩ hồi nào đâu, nhờ thanh tịnh tôi mới biết được cái bệnh của đối phương. Thấy không? Tôi học một khóa y học mà không biết. Nhẫn vô cùng đi thấy. Cho nên cả vợ chồng ở thế gian cũng vậy. Gia đình nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương chồng. Nhẫn thiệt nhẫn mới thấy thương con. Nhịn thiệt nhịn mới thấy thương vợ. Có ao ao đâu có thấy. Nhưng mà những phải có một người nhịn đó, mới học được cái người ao ao tấn công mình. Và mình thấy lấy quán làm ăn. Như bây giờ các bạn tu, vợ không tu nó phá các bạn. Nó chửi, nó coi dễ các bạn. Các bạn nghĩ gì bây giờ? Bạn nghĩ đến Đức Phật Thích Ca. Nghĩ tới ông Tám hồi trước ông tu làm sao? bị bà Tám chửi hành đủ chuyện, nhưng mà ông vẫn thanh tịnh vì ông muốn cứu gia đình. Và ông sử dụng đối phương kích động, đó là ông thấy ban đầu là quán, nhưng mà đó là ân nhân thật sự. Vì quá thương yêu mình mới chửi mình, quá thương yêu mình mới phá mình. Thì phải lấy quán làm ông. Cái quán là với chuyện đời thôi, kỳ thật đó là ân nhân. Nó đem cả khối óc mà nó muốn thay đổi tư tưởng của chính mình. Hỏi cái tình thương nó nhiều hơn mình không? Nó thương chồng nó nhiều không? Thương vợ nó nhiều không? Thôi sức thương. Nó mới nhập công rầy la như vậy. Nó sợ chồng nó điên, sợ vợ nó khùng. Nhưng mà người tu luôn luôn bây giờ biết làm sao giải thích. Tập quán của đối phương thì phải động loạn. Nhưng mà ngày nay mình thanh tịnh thì đối phương chấm là đúng rồi. Ngày nay chúng ta lấy quán làm ân, chúng chấm chúng ta. Nhưng mà nó là ân nhân, nó là vị cứu tinh trong cuộc đời của chúng ta. Không bao giờ nó bỏ. Thấy rõ điều này không? Cho nên lấy quán làm ân. Các bạn bây giờ phải học lấy quán làm ân. Cha chửi, anh chửi, em chửi. Vì tội gì? Tôi đi tu không à? Tu để làm gì? Để biết thương yêu. Tu để làm gì? Để biết xóa bỏ hận thù. Tu để làm gì? Để cứu độ chúng sanh. Việc làm vĩ đại nhưng mà chúng sanh không biết. Chúng sanh cũng có quyền chửi tự nhiên. Ông trời giáng lâm xuống thế gian mà còn bị phỉ báng mà không chỉ chúng ta. Cho nên luôn luôn phải lấy quán làm ân mới đo lường sự thanh tịnh của bạn được. Còn nếu các bạn không biết lấy quán làm ân thì các bạn tu 10 kiếp nó cũng vậy đó thôi. Bạn có thước mà không biết sử dụng. Người chửi bạn là cái thước trời thiên xích đang đo lường sự thanh tịnh tiến hóa của chính bạn. Nhưng mà các bạn không biết sử dụng. Trong trả trở lại, thắng cho được, thắng được để đứng đó cho làm gì? Thua đi, ta mới có cơ hội đi. Đi rồi chúng ta mới cứu người. Như tôi đã thường nói, nhiều người ra đường bị con chó rượt, chó chết chạy vô nhà thờ, thấy hình Chúa đứng đó. Con chó không theo nữa và không nhảy vô nhà thờ cắn, tại sao? Cái chỗ nghiêm trang kính trọng của mọi người vang lên hướng về đó thì chuyển tâm được ác thú cũng phải trở nên hiền. Chúng ta thấy không? Cái sự oai nghiêm thanh tịnh là giá trị. Mà hỏi rồi thì chúng ta theo Chúa ta tu, theo Phật ta tu rồi, ta thành Phật rồi, thành Chúa rồi, ta bỏ con chó sao? Ta phải cứu nó chứ. Lấy quán làm ân, nó là ân nhân đưa ta về trời. Sự kích động của thế gian là ân nhân đưa chúng ta giải thoát. Cho nên lấy quán làm ân phải luận như vậy mới là đúng nghĩa.
Chát đỏ có bị mất điện hay không? Theo tin tức giới y khoa cho biết là độ chát đỏ có đặc tính giải tiêu trừ chất mỡ béo trong tim, sẽ giúp cơ thể tránh bị bệnh đau tim. Hành giả tu thiền có nên uống rượu chát đỏ không?
Để phục vụ thể xác của người tốt đẹp, cho nên phải giới hạn đúng một ngày một buổi ăn chỉ uống một ly thôi, không có uống nhiều. Nhiều người thích khẩu uống cả chai nó mới sinh bệnh. Người ta đã nghiên cứu rõ ràng uống chút đỉnh, mà người Việt Nam thường cùng ly là uống hết cả chai luôn, bất cứ rượu gì cũng vậy. Cho nên tôi trước kia tôi cũng đại lý rượu từ bên Trung Quốc. Rồi mấy người đại diện của hãng qua hỏi sao xíu anh xài khổ nhát dữ quá, uống cũng ly một lần một ly to như vậy, chúng tôi sản xuất không kịp. Tại vì các bạn ta nó uống nhiều quá, người ta uống khổ nhát chỉ có một ly chút xíu để cho nó tiêu đó. Mà nó uống một ly to như vậy mà còn cũng ly nữa. Cho nên sư tôi như là cầu sức mạnh và vui tươi, thành ra không phải uống nhiều đâu, đúng theo cái chất lượng nhu cầu của chúng tôi mà thôi. Nhà sản xuất nó mừng, đêm đó nó mừng rồi tôi nói anh sản xuất mà anh uống không được hay là chúng tôi không mua đâu. Tại anh đấm đầu uống mấy ly to, to con như Presley vậy mà mới gục đầu luôn. Quá sức là không có thể tưởng tượng được, người Việt Nam mạnh quá sức. Uống ly cối gì mà còn nói chuyện đời xưa được nữa. Còn nhát là ba uống ly cối, người Việt Nam uống ly cối là nói chuyện đời xưa cho hai người Anh Quốc người ta nghe, người ta hết hồn. Thank you.
trời cao.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Happy.